Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4, bây giờ là 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc nghiên cứu tới cái bài tham thiền. Bài tham thiền thứ 19 ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 3. Hôm nay là chúng ta tiếp tục cái bữa trước. Đang nghiên cứu học tập về bát chánh đạo. Thì bữa trước chúng ta nghiên cứu về chánh kiến rồi, chánh tư duy rồi, chánh ngữ rồi. Hôm nay tới cái phần chữ D, tức là cái phần chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Những cái từ này đó thì tăng ni trẻ là cần phải thuộc lòng á. Phật tử thì là thuộc được cái nào nhớ cái nào là quý cái nấy, còn tăng ni là phải thuộc lòng bát chánh đạo đó. Chứ mà không học kỹ là mình làm biến đó, làm biến rồi tới chừng mà mình có cơ hội mình cần nói cho Phật tử nghe cái này không thuộc, không thuộc ngầm ngừng vậy cực lắm. Hồi nhỏ đó tôi, hồi cái lúc mà hai mấy tuổi, tôi đi giảng tỉnh này tỉnh nào tỉnh kia, tôi nói tăng ni trẻ biết tôi cực lắm đó. Tôi đi bằng cái vali tương đối là khá lớn nào, ngoài mấy cái bộ quần áo ra đó tôi còn lạnh chở theo một cái bộ Phật học đại từ điển. Bởi vì cái hồi học á, mình y rằng là sách đó thầy nói vậy mình nghe rồi, sách đó rồi nếu mà chừng nào mình muốn thuộc thì mình lấy ra mình học. Thì cái đó là cái làm biến của tất cả mọi người đều có tính làm biến chung. Do vậy mà cái học có những cái người nó thông minh dữ lắm, ta liếc qua cái ta thuộc, thành ra những người đó trở thành ra là những người hành giả, những người học giả, những người thức giả. Còn cái thành phần mà không phải là thông minh tuyệt diệu như vậy đó là phải học kỹ minh nó mới thuộc. Mà cỡ như tôi thì không phải là cái thứ thông minh tuyệt diệu đó, cộng với cái làm biến cái nữa, cho nên là học nó không có thuộc nhiều, nó thuộc đại khái, tôi biết ở chỗ đó kinh đó có bài như vậy, có nói về bát chánh đạo như vậy, biết rằng trong cái hệ giáo lý tứ đế nó có bát chánh đạo như vậy, nó có đạo đế, nó có cái bằng 37 phần trợ đạo như vậy, thuộc vậy. Rồi lật Phật học đại từ điển ra thì đại đế là nói bát chánh đạo, ta chỉ bát chánh đạo rồi cũng có thì giải nghĩa đàng hoàng. Nhưng mà có cái là mình không có thuộc. Mà không thuộc rồi thì mình đứng trên bục giảng, mình giảng cho người ta nghe, thì bá tánh ta ngồi dưới rồi mà mình nói nó không có trôi đó. Thì lúc đó là mồ hôi của mình nó tháo ra ướt áo hết trơn. Hồi mới tập đi giảng là giảng bữa nào áo dắt ra nước, mồ hôi nó ra, bởi vì nó sợ quên. Bởi vì hồi học mình học không kỹ, cho nên đụng cái là nguy lắm. Tôi ở đó miễn có ai hỏi cái gì đó thắc mắc thì nói liền được rồi nói, còn nói liền không được thì bởi vì hồi đó đi giảng mình giảng một lần vậy là 12 đêm, cho nên là cái nào mà mình quên đó thì mình thành thật mình nói rằng bữa sau trả lời. Thế thì là cái ngày sau đó mình lật đại từ điển ra mình tra. Thì cũng may là cái trong cái bộ Phật học đại từ điển nó rất là đầy đủ những cái cần thiết cho mình. Thành ra là mình tra là có. Rồi thì biết sao mình nói. Mà như vậy là cực lắm. Cho nên là phải học, học dữ lắm mới được. Cái học lơ mơ là không có thuộc gì hết trơn thì cực lắm. Đi giảng thì cực rồi, còn không đi giảng thì lần lần rồi cái đầu mình không còn gì tổng hết, quên hết trơn. Cho nên cái bát chánh đạo là phải học kỹ. Nói chung là cái nguồn giáo lý tứ đế này là cần phải học, coi như nó là cái nền tảng căn bản giáo lý mà tôi đã nói rồi đó. Đức Phật và thành đạo rồi đó, khi mà bắt đầu đi làm cái việc lợi tha đó, từ lợi phần mình giác ngộ thành Phật rồi đã đi làm cái việc lợi tha đó, thì đem cái giáo lý này ra nói trước nhất. Tam chuyển pháp luân 12 hành nói trước nhất thì mình biết rằng là cái nguồn giáo lý này nó quan trọng tới mức độ nào rồi đó. Thế thì bữa nay mình nói tới chánh nghiệp. Nhưng mà tôi nhắc cái cách nhớ này là cái cách học này để cho tăng ni trẻ để ý nè. Khi mà mình học bát chánh đạo ha, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, bảy cái con đường chánh đó nó từ đâu mà nó ra, từ cái gì mà nó có. Thì muốn được chánh như vậy thì phải tìm cái gốc của nó từ đâu mà nó ra, do cái gì mà nó có. Và nếu mình không tìm cái gốc nó thì có hại gì không? Thì tôi xin nhắc là nếu mình không tìm cái gốc của nó ra là mình không có biết bát chánh đạo là gì. Rồi thì mình khó nhớ lắm. Mà có học có nhớ đi nữa cũng là cực. Thậm chí là nó lộn xộn mà mình không biết cái gốc của nó là mình diễn đạt cũng như mình tư duy thiền định nó không có chính xác đâu. Không có chính xác. Thiền định lúc dày, lúc khác. Mỗi bữa gọi là thiền định đó đều là ngồi đó mình nghĩ ngợi cách gật gù gật gưỡng, mà nó không có cái mục đích, nó không có cái trọng tâm. Cái đích đến của mình không có đặt ra được. Thì dầu cho mình có thiền định suốt 80 năm đi nữa, thì bữa nay định dày, mai định khác, mốt là định kiểu kia, bữa kia là định bữa nọ, rồi nghe ai nói thiền định nào mình cũng học hết trơn, mình cũng bắt chước hết trơn. Thiền định mà có ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi quán tưởng cái gì đó mình cũng nghe, rồi thiền định dài nửa đêm thức dậy ngồi phải ra rồi tưởng tượng mình mua nhà, mua đất, mua sự nghiệp ở trên không trung để mình chết rồi mình giảng sanh, rồi mình cái hồn mình lên đó mình ở, rồi có thứ thiền định đó mình cũng nghe, rồi có thứ thiền định nó nói rằng là mình phải nhớ cái tên của cái ông, cái ông mà thầy dạy thiền định mình đó, có khi là họ tắm rồi mình phải lấy nước uống nữa. Trời, thứ thiền định kỳ quá. Nó dạy tu gì mà cái tới chừng một vị bổn sư mình quy y ra tắm mà mình lấy nước uống thì cái đó báo chí đang nghe kỳ quá à. Rồi còn có thứ thiền định là lấy điển rồi thả cái điển của mình trên ngay cái quyệt bất hội trên đầu sọt xé lên trên trời, rồi rút cái điển của trời xuống đem rút vô cái quyệt bất hội của mình, Rồi còn có người thì dạy thiền định là phải tưởng tượng rằng cái huyệt đan điền đó, đan điền là cái huyệt đó dưới cái rúng của mình đó, cỡ chừng ba ngón tay, mình lấy ba ngón tay mình kẹp lại đó ha, mình để mình đo là để rúng rồi xuống đó ba ngón tay là huyệt đan điền. Tốn tôi rằng từ huyệt đan điền đó nó có luồng điện nó chạy lên trên cái huyệt bất hội, tức là giữa cái sọ sái của mình đó, rồi cái từ huyệt bất hội đó mình đem cái điện mình chạy xuống huyệt đan điền. Đấy, nó dạy thiền định vậy đó mà mình cũng nghe mình cũng học. Cho nên là tôi nghe cái đó nó kỳ cục quá, tôi dạy mấy ông học là thôi thì học đan điền ít quá đi, học thêm khí hải. Đan điền rồi quan nguyên rồi trung cực đó, nó đi một vòng từ chỗ cái dưới cái rúng bờ hai ngón tay vậy ta, chạy xuống thẳng tới với cái dương vật, nó có những cái huyệt đó đó. Khí hải, đan điền, quan nguyên, trung cực. Rồi tôi biểu thôi thì học luôn cả cái huyệt hội âm, bách cốt, trường cồn đó, những cái huyệt độc đáo là hai mẹ mình đụng tới nó là mình dầm những cái độc đáo trong cơ thể đó. Cho nên người ta dạy kiểu thiền định kỳ cục quá. Đừng có nghe. Nghe cái đó thì được, có quyền nghe và cũng có quyền học. Nhưng mình nhớ rằng học cái đó không phải là đạo Phật, không phải giáo lý của đạo Phật. Nhưng người ta dạy cái đó cũng có cái từ thiền định, đó là người ta lấy cái chữ của đạo Phật, ta đặt ra cái pháp tu của người ta. Nhưng mà pháp tu đó dầu họ gọi là thiền định, nhưng mà mình cũng kể như người ta không phải là đạo Phật. Chứ mình cũng không có quyền cấm ra, bởi vì giáo lý của đạo Phật không có giữ bản quyền, không cấm ai được hết trơn á. Thậm chí là cái đạo của người ta, ta tu không có dính gì Phật hết trơn á, mà ta cũng dùng chữ Phật ở đâu. Mà mình cũng không có quyền cấm, bởi vì đạo Phật không có giữ bản quyền, không có giữ bản quyền cái chữ Phật hay là cái đạo Phật. Cho nên người ta nói vậy là cũng như tu sĩ mình giờ cũng vậy đó, tu sĩ mình trên thế giới đó cũng là nói đạo Phật nhiều lắm, nhưng mà thật sự thì người ta tu không phải đạo Phật. Thí dụ cái đạo mà người ta tu mà người ta cần người ta bảo quản cái xác chết, ta quý cái xác chết ghê gớm, cái đó đâu phải đạo Phật. Nhưng mà người ta cũng nói người ta đạo Phật, thậm chí người ta nói cái nước của ta là quốc giáo nữa cơ. Mà quốc giáo thì giữ gìn cái xác chết của những vị đạo sĩ nên làm gì? Nếu mà các vị mà có học chút, các vị hỏi một câu thì làm sao mà trả lời được? Hỏi vậy chứ thưa hòa thượng, thưa đại lão hòa thượng, cái đường lối của tu của đại lão hòa thượng mà dạy cho nhân dân ở đây đó, thì là cái xác của con người đó nó thuộc về cái pháp gì ở trong bao nhiêu pháp của đạo Phật. Rồi hỏi cái đó người ta chưa biết, hỏi lại đi, vậy thì nó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp ở trong đạo Phật, cái đó mà cũng chưa chắc người ta trả lời được đó nha. Bởi vì người ta không biết hữu vi là gì hết á, vô vi thì lại càng không biết, cho nên mình cũng chưa trả lời được. Nếu mà người ta trả lời được thế nào là hữu vi pháp, thế nào là vô vi pháp á, thì người ta không có bảo quản, người ta không có quý trọng cái xương khô hay là cái xác khô hay là cái xác chết. Bởi vì xương khô hay xác khô hay là xác chết hay là tro tàn nó nằm ở bên hữu vi pháp cả. Mà hữu vi pháp thì nhiều bằng cái nhìn của tuệ nhãn, của Phật nhãn, của pháp nhãn, của nhục nhãn, của thiên nhãn ha. Nhìn bằng trừ cái nhục nhãn bỏ ra, nhục nhãn đó là cái nhìn của những người chưa có học đạo thì không nói chi. Còn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng Phật nhãn thì cái tro tàn, cái xác chết, kể cả cái mà ta gọi là sao lợi cũng còn không đáng quý giá, kể cả cái từ sao lợi Phật cũng không đáng quý giá. Bởi vì sao lợi Phật đi nữa thì nó cũng là hữu vi pháp, và lại nữa cái sao lợi đi nữa là cái đồ đó là đồ bỏ, lẽ ra đốt rồi là phải vũ cái rộc rồi bỏ đi á. Nhưng mà tại cái tập quán của dân tộc nào đó và của con người, người ta hay quý, người ta thương vậy đó. Mà thương mà thương cái tro tàn, cái xác chết thì cái bằng tro tàn cốt rủi thì cái thương đó là chẳng qua là cái thương sai lầm. Mà đối với đạo Phật là cái đó nó thuộc về hữu vi pháp thì không có đáng giữ gìn và cũng không có gì đáng quý mến. Nếu mà đạo Phật thiệt thì mình phải nói vậy. Nhưng mà ta không nói vậy, mà ta nói rằng ta giữ những cái đó. Rồi có người người ta ta làm cái đám giỗ và làm thứ 100. Đám giỗ thì cúng kiến thầy tổ, ta gọi là con hiếu thì mình cũng không cãi được. Bởi vì người ta dựa cái vào cái câu tục ngữ của dân gian, ta nói là cây có cội, nước có nguồn, người uống nước phải nhớ nguồn. Mà nếu mà mình không lại lục cúng kính này, cái giống cái hồn vậy đó thì mình không phải là hiếu. Rồi người ta nói vậy thì mình cũng sợ. Nhưng mà thật sự nếu mà đạo Phật thiệt thì mình không có sợ cái đó. Bởi vì đạo Phật thiệt là ta cho rằng là tất cả cái gì mà là hữu vi thì đều nó sanh rồi có trụ rồi có vị có diệt, đó là lẽ tất nhiên, không có gì phải sợ hết á. Cái gì có thành thì có trụ rồi có hoại rồi có không, không có nghĩa là nó phải tiêu diệt. Mà tiêu diệt không có được tiếc nuối, không có được ưu sầu gì hết á, bởi vì nó là chân lý. Còn như con người thì có sanh là có lão, có bệnh là có tử, đó là chân lý, không có gì phải thương yêu hết trơn. Dù có thương yêu theo cái quán tính, cái tình cảm bình thường thì cũng phải tập bỏ cái thương yêu đó đi. Chứ bằng không là nó vướng trong cái thất tình lục dục, tức là hỷ nộ ai cụ ái ố dục thì không phải là người đạo Phật nữa. Vấn đề là vậy. Cho nên là trung ngôn nghịch nhĩ là gai trái tai. Nhưng mà cái mà tôi nói nãy giờ đó là tôi muốn nói cái gì thuộc về của đạo Phật dạy, còn cái gì thì nó cũng thuộc về của dân gian, của các đạo khác chẳng hạn. Mà các đạo khác của ta hiểu theo kiểu ta, mình đừng có động tới rồi nha. Bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do ý chí à. Cái mà tôi nói nãy giờ đó, tôi nói với tăng ni trẻ, tôi nhắc nhở đó là chẳng qua là mình nói theo cái của đạo Phật của mình. Những người bằng lòng đi trên con đường đạo Phật của mình, còn người ta nói khác thì người ta có quyền nói. Mà mình biết đó là người đó không phải đạo Phật. Và nếu người ta có tự xưng người ta đạo Phật đi nữa là mình biết là người đó là nói không trúng đạo Phật. Vậy thôi, chứ mình không có quyền cản. Bây giờ tôi nói cái chữ chánh nghiệp rồi nè. Nói tới chữ chánh nghiệp, mà chánh nghiệp rồi có tương quan tới chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy, hai cái đề tài đó nó quan trọng ghê gớm lắm. Phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, rồi mới có chánh ngữ, mới chánh nghiệp, mới chánh niệm, mới chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mới được. Do vậy cho nên chánh kiến thì chánh tư duy, hai cái chủ đề đó quan trọng dữ lắm đó. Bởi vì chánh kiến á, là nói cái chữ chánh kiến thôi, chứ mà nó tương quan hết sáu căn đó. Còn nói tới cái từ chánh tư duy thôi thì nó cũng tương quan sáu căn. Chánh kiến chánh tư duy đi đôi sáu căn. Bởi vì con người của chúng ta ai cũng có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Chứ căn là học rồi hổng đó, chứ căn là rễ. từ rễ mà sinh ra cây nhánh lá trò tuột, phải phát xuất cái gốc, từ cái gốc là cái đầu tiên là rễ. Cho nên là con người có sáu căn, đó là cái phần chánh, cái vai trò chánh ở trong cái thân ngũ uẩn thất đại này. Thì sáu căn đó là nó thuộc về cái phần vật, cũng gọi là phần vật thể. Nó hình, nó có dáng, có hình dáng. Thí dụ trong kinh ta tả là nhãn căn thì nó giống như cái hộp, hình dáng nó giống như cái trái nho. Ta tả mường tượng thôi, chứ đã là tả thì không bao giờ là giống thật. Nó mường tượng như cái trái nho, hoặc là ta tả nó mình biết theo cái kiểu nữa, nó giống như cái con chăn chan, con chăn chan hay là con sò ở dưới sông mà mình mò lên á. Nhưng mà con chăn chan thì cái dáng là giống con mắt, nhưng mà đều nó có cái sừng, có cái ngạnh bên thì nó bỏ ngạnh đi, thì cái dáng nó giống như là cái vỏ con chăn chan, giống như cái vỏ con sò vậy. Thì đó là gọi là nhãn căn. Rồi nhĩ căn thì kinh sách ta tả nó giống như cái lá sen non, giống như lá sen non vậy đó. Lá sen non thì nó nở chốt, còn non quá là nó ốp lại, nó còn tròn, nó chưa có bung ra thì chưa giống. Hơi nó nở chút xíu thì nó giống cái lỗ tai. Cho nên ta tả như cái lá sen non. Còn tỷ căn là ta tả là giống như là hai cái ngón tay mà mình kẹp lại rồi mình chĩa xuống đất. Bởi vì ta tưởng tượng rằng là hai cái móng tay mình nó giống như hai cái lỗ mũi, thành ra ta tả giống như hai ngón tay chĩa xuống đất, đó là tỷ căn. Rồi thiệt căn ta tả nó giống như là cái lưỡi trăng non. Lưỡi trăng non thì nó có cái vòng bán nguyệt, mà nếu mà mình cái lưỡi mình le ra cái rồi mình ngậm lại cái thì nó có cái vòng, nó có cái đầu lưỡi ngoài đó, nó cũng giống như cái vòng bán nguyệt của cái trăng vậy đó. Cho nên ta tả cái lưỡi là giống như là cái trăng non. Còn thân căn thì ta tả thân căn nó giống như là cái tóc cơm ở trong nhạc khí mà vỗ pùm pinh đó. Cái đó tóc cơm nó có người biết, có người không biết. Nhạc khí Việt Nam, Trung Quốc phải có, chứ thế giới thì có mà không thấy, không biết hết được. Còn ý căn người xưa người ta không dám tả, mà sau khi bao nhiêu năm trong cái ngành nghề dạy học này đó, tôi nghiệm tôi nói rằng ý căn được quyền tả, được quyền nói chứ. Người xưa người ta nói ý căn là những cái gì nó thầm thầm lặng lặng, nó miên miên mật mật mà không có thể chỉ ra được. Chứ cỡ như tôi dạy học mấy mươi năm lận à nha, cho nên là phải thiền định dữ lắm. Thiền định đang coi cái mình nói như vậy là nó có trúng hay là dưới thực tiễn hay không, nó trúng tới cỡ nào. Cho nên cả nghe kinh Phật tôi cũng thiền định, tôi cũng nghe cái nào mà của dân sĩ, thi sĩ, của những học giả họ viết ra tôi dòm qua cái tôi biết. Tôi biết cái đó là sai. Dầu là có văn chương lưu lắc cỡ nào thì mà tôi dòm cái tôi biết sai. Cái đó là phải có thiền định, phải có tư duy và phải có nghề thiệt á. Bởi vì tôi đó giờ nói đúng là mình không có tài năng gì, nhưng mà khi mình học Phật rồi thì được cái may mắn là mình dạy học ngay cái lúc mà mình còn làm học trò cơ. Mà người ta nói rằng là học giả là giáo chi bán, giáo giả là học chỉ bán, xin lỗi ha, giáo giả học chỉ bán, ta nói mình dạy học đó là mình phần nửa cái học cho mình, còn phần nửa là mình dạy người ta. Giáo giả là học chỉ bán. Tôi sửa câu đó lại, không phải đâu, không phải học chỉ bán, là giáo giả là học chi học. Mình dạy người ta đó, tức là mình học trọn vẹn, chứ không có nói lôi thôi gì nữa. Tôi học muốn chết luôn á, bởi vì mình sắp dạy cho người ta mà mình phải nghiên cứu sao, mình nói sao cho nó gọn ghẽ mà người ta nghe dễ, mà người ta hiểu dễ nữa thì người ta mới thuộc chứ. Chứ còn mình nói mà mình nói bậy bạ gì, hỏi phải gì không, phải sao được. Có nhiều vị dạy học nghe tức chết rồi, mà nếu mình nghe mình tức thì mình bị tầng sao quạt. Nói tầm bị tầm bà chưa ra gì hết, hỏi phải gì không, cái rồi vui, cái rồi tự cười, cái rồi dẫn người ta cười. Anh có để cho người ta tự quyết, cho người ta tự nghiệm chứ. Anh nói lô thôi vậy, cái anh hỏi phải gì không, không phải vậy được. Hồi đó tôi rút tôi làm trò, tôi đi nghe diễn thuyết đó. Tôi nghe diễn thuyết có một ông đó, ông nói sao đó, ông làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Tôi nghe ông đó lần cái gì tôi học cái ông đó. Cho nên là cái cách mà của tôi diễn đạt nó giống như cái ông đó hồi nào mình không biết. Là tại vì tôi mê cái ông đó. Cái ông đó diễn thuyết là không có ngồi chỗ. Ông đi tới đi lui, ông tay chân ông thoải mái lắm, tay chân thoải mái đi tới đi lui, và cái bình nước để trên bàn đó lát là tự lại rót uống, hơn nó ngon vậy đó, tự tại vậy đó. Nói khổ khổ là lại cái bình tự rót tự uống, rồi nói nữa, nói rất vui vẻ hào hứng. Mình ngồi nghe là một tiếng rưỡi đồng hồ, không có biết mỏi mệt. Rồi sau đó tôi cũng nghe một vị học giả đi bên Nhật về, rồi cũng diễn thuyết, tôi cũng đi nghe, trời ơi, diễn thuyết kiểu đó nó đem xuống tôi quánh nát rồi mày. Đem viết cái bài ra là cỡ hai mươi mấy trang với A4 với cái máy. Ra ngồi đó rồi đọc không vậy ta. Ngồi đọc hết vậy đó rồi. Mà hai mươi mấy trang là đọc cực lắm nha, mình ngồi dưới mình nghe nực nội lắm. Thứ đó thì quăng qua rồi Indonesia rồi quăng ra người miếng về ta đọc cho rồi mời cái lợi đó để làm gì. Cho nên nghe cái trận cũng là nghe diễn thuyết mà nó bực bội. Nhưng mà nếu mình có bực bội vậy đó, nên nhớ anh nói cái từ đó là biết rằng mình bị trận sao hoặc là đó. Lẽ ra mình không nên đi nghe cái vụ đó chi, mà mình đi nghe rồi là mình bực bội, mình chê cái ông đó, cái nhà mà người ta gọi là người ta tiến sĩ ở Nhật mới về đó, mà mình nghe mình bực bội, mình nói cái thứ đi học vậy mà cũng gọi là tiến sĩ, mình nghe rồi mình không phục, rồi mình khinh dễ là mình bị tầng sai hoạch đó. Cho nên là cái chữ tầng sai hoạch nó nguy hiểm lắm, cho nên Phật tử chúng ta phải tránh đấy nha. Phải tránh cái duyên để ta khỏi tầng sai hoạch. Tầng sai hoạch là hoạt nó nhiều lắm, thấy đâu cũng gặp nó, nghe đâu, ngửi đâu, xúc đâu, nếm đâu cũng đều có thể gặp nó, để nó đem lại sự bực bội, sự mất thanh tịnh của tâm hồn mình. Và đó là tầng sa hoạch. Cho nên là hồi xưa người ta không dám tả chữ ý căn, người ta dám tả nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, thân căn mà không dám tả ý căn. Người ta không biết ý căn là cái gì ở đâu. Người ta gọi là ý căn là cái đó nó nửa sắc nửa tâm, thành ra người ta không dám nói cái gì. Tôi thì bây giờ tôi giới thiệu với tâm đi trẻ cũng như Phật tử là ý căn là cái bộ não của chúng ta đó. Cái bộ não của chúng ta nhãn căn là con mắt của chúng ta, giống như tơ nho. Nhĩ căn là lỗ tai, cái vành tai, vành tai và lỗ tai giống như lá sen non. Thân căn á, tỷ căn là giống như hai ngón tay và kè nó lại là chĩa xuống. Thiệt căn là như cái tân non, như cái vành tân non. Thân căn như cái trống cơm, và ý căn là cái bộ não, nó giống như là giống như cái ốc bò, giống như cái ốc của bò, của các con súc vật vậy. Bộ não mình tức là ốc, ốc của mình đó là ốc súc vật làm thứ. Nó vậy đó. Rồi mình phải học lý luận nè nha, phải học lý luận nè. Chứ tu sĩ mà không có học lý luận là không có được, phải có một cái khả năng lý luận. Người ta hỏi vậy thì có phải cái bộ não là ý căn thiệt không? Nó thiệt chứ. Hỏi cái bộ não là thật mà bằng ốc bằng thật mà làm sao biết? Nó là ý căn chứ nó đâu phải là cái biết. Cho nên nó là cái chỗ mà để có thể là làm ra cái biết, cái một phần tác dụng vào đó để làm ra cái biết, mà nó không phải là cái biết. Yêu cầu ông cho cái ví dụ. Tôi nói ví dụ về nhà tôi hiện giờ có hai cái đàn đây. Tôi có cái đàn mandolin, tôi đàn tôi chơi được hết. Cái đàn cò, đàn tranh cũng có, cũng đàn được, mà được chưa giỏi thành nó không biểu diễn. Đàn cò, đàn tranh, đàn kìm, đàn đảng, đàn sến, đàn gáo, đàn guitar, đàn gì đều là khí cụ hết. Mà tôi nói ví dụ như là người ta làm thành ra cái nhạc khí đó đủ hết, đủ màu hết rồi. Bây giờ mình lấy một cây đàn, một cây thôi để ví dụ, một cái cây mà nhiều người hiểu biết á. Thôi thì mình lấy cái đàn mandolin đi. Cái đàn mandolin đó hoàn thành cái đàn, mình ví dụ đó là như là đủ năm căn rồi đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đủ rồi đó. Là hoàn thành cái đàn là trục dẫn nè, thân đàn nè, thùng đàn nè, dây đàn nè. Thân đàn nè, cần đàn là hai nè, trục dẫn là ba nè, rồi nguyên cái đàn là bốn nè, rồi dây đàn là năm nè, rồi còn một cái nữa nó tôi nói ví dụ như vậy, còn một cái là cái miếng đó, cái miếng gọi là cái miếng phím đi, gọi lại cái miếng phím đi để mà gãi đó. Tôi lấy cái đó mà tôi ví dụ cho ý căn cũng được đó. Bởi vì cái đàn anh làm rồi hát rồi mà không có cái miếng đó, cái miếng bằng sừng trâu hay là bằng bằng thường thường ta làm bằng, bây giờ thì ta làm bằng cái chất hóa học, bằng mica hay là đồi mồi hoặc là sừng trâu, ta làm cái miếng để gãi đó. Tôi nói như vậy để ví dụ rằng cái đàn hoàn chỉnh, cái đàn nằm trên bàn đó mà không có cái miếng đó thì cái đàn không có kêu, không thể có kêu gì được hết. Phải nhờ có cái miếng đó thêm vô đó thì cái đàn nó mới kêu. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, nói mượn cái ví dụ để nói cái cụ thể, cái thứ sáu của trong sáu căn. Chứ không phải có cái miếng đó rồi làm cho cái đàn kêu được đâu nha. Bởi vì cái chân lý duyên sanh là nó trùng trùng vô tận, mình nói cỡ nào cũng không có hết hết á. và cái chữ trùng trùng vô tận của cái nguồn tư tưởng Hoa Nghiêm. Phải học cái nguồn tư tưởng Hoa Nghiêm. Chư pháp tương tức, các pháp là với nhau, pháp này là pháp kia là pháp này. Vì vậy mà pháp này sanh gấp pháp kia sanh là do pháp này sanh. Pháp này có mặt là do pháp kia có mặt, pháp kia có mặt là do có pháp này có mặt. Chứ không có pháp nào là để làm ra cái nào tự nó hết à. Do vậy mà vô ngã là vậy, cho nên ta nói học cái này phải thiền định dữ lắm mới được. Thật đâu Phật mà không có thiền định là nói không có hiểu, và người nghe cũng mà không có thiền định là không hiểu được. Cho nên tôi nói cái phím đàn đó, cái miếng gãy đó, đó là cái món thứ sáu để dí cho cái bộ não của con người. Nhãn căn thì nó có nhãn thức, nhĩ căn là nó có nhĩ thức, tỷ căn là nó có thêm cái tỷ thức ra, tỷ thức là cái phần nó không phải là vật chất ra. Thiệt căn nó có thiệt thức nó cũng không phải là phần vật chất ra, nó là thuộc về cái phần cái bằng phi vật thể. Thân căn là cũng là thân căn là vật chất, mà thân thức là không phải không có vật chất. Đố ai tìm thân thức là cái gì? Ý thức cũng vậy, cái bộ não là ý căn, nhưng mà anh tìm ý thức ở trong đó anh tìm không có, tại vì cái ý thức là nó tác động vào trong cái chỗ cái bộ não để nó có cái hiểu biết, mà bộ não thì không phải hiểu biết, bộ não chẳng qua là ý căn. Đây, cái chỗ đó là chỗ phải thiền định mới biết. Cũng như là cái miếng phím gãi đàn, tôi nói là nó là cái điều kiện thứ sáu, cái đàn hoàn chỉnh rồi mà nó là cái thứ sáu, nó mới thành ra để cái dụng cụ đủ đủ xài để cho cái đàn nó ra tiếng. Nhưng mà trong cái đàn đó anh hỏi chứ là cái bầu cái đàn đó là ra tiếng ư? Không đúng. Rồi cái cần trong cái cần của cái đàn đó là thành ra tiếng đàn đó ư? Không trúng. Rồi cái bộ đó, trục mà dặn đàn đó là tám cái trục đó là cái đó ra tiếng ư? Không trúng. Rồi tám cái dây đàn đó là ra tiếng thành ra bản nhạc được ư? Không trúng. Rồi cái lỗ khoét ở chỗ cái bầu đàn đó là ra tiếng được ư? Không trúng. Rồi cái tay anh gãi vậy đó là cái miếng đó, miếng miếng đó là tự nó ra tiếng được ư? Không trúng. Vậy mà cái đàn có thể làm được, làm thành ra một nghệ sĩ được, để cho nghệ sĩ thành một nghệ sĩ được do sử dụng cái đàn đó, là nó còn phải có cái tai của nghệ sĩ trong đó nữa. Cho nên là nói rằng là cái thân con người đó nó có lục căn, mà nó có lục căn rồi nó có lục thức. Lục căn là cái phần vật thể, mà lục thức là cái phần phi vật thể. Mà vật thể và phi vật thể đó ta phải mượn những cái nhạc khí, những cái đàn đó để người ta hiểu, để cho chúng ta hiểu. Trong cái phần vật thể tạo ra cái đàn, mình cho ví dụ nó là sáu món, hoàn chỉnh thành cái đàn là phải có sáu món. Nhưng mà trong sáu món đó không có cái nào là để làm ra đủ cái để gọi là cái nhạc khí. Bởi vì cái nhạc khí là từ vật thể, mà nó phải có cái phi vật thể. Mà phi vật thể nó ở trong các cái đó, trong sáu cái món để làm ra cái đàn hoàn chỉnh đó, không có cái nào tự kêu hết trơn. Do vậy mà mình nói cái bộ não là ý căn, mà không có gì sai lầm hết trơn. Nó là ý căn, không có cái đó không được. Thế thì là lục căn với lục thức á, là hai cái đó hợp lại, nó là cái phần chủ thể, cái phần chủ thể nhận thức cũng gọi là cái phần phần chủ quan. Còn lục trần á, là cái đối tượng nhận thức, cũng gọi là khách thể, là khách quan. Khách quan, khách thể, đối tượng nhận thức là lục trần. Lục trần là sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là cái đối tượng nhận thức, cũng gọi nó là khách thể. Phần khách thể, phần đối tượng nhận thức, còn phần chủ thể nhận thức và phần chủ quan, tức là lục căn và lục thức. Do vậy mà trong sáu căn và sáu thức đó, là cái chánh kiến và chánh tư duy á, nói rộng ra đó thì sáu căn và sáu thức á, người ta gọi là ngũ câu ý thức, thì không có cái nào mà tự nó ở riêng biệt được hết. Anh muốn có chánh tư duy á, thì là anh phải có nhãn căn của anh nè, rồi anh phải có nhãn thức của anh nè, rồi anh phải có sắc trần. Thế thì là cái chuyện chánh tư duy thì chẳng qua là anh là cái người làm chủ căn trần thức. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật phải biết rằng là lục căn, lục trần, lục thức là quan trọng lắm đó. Muốn có chánh kiến, anh cũng phải có căn trần thức. Anh phải nghiên cứu, anh thì học hiểu rằng là nhãn căn là căn, mà nhãn thức là thức, và sắc trần là đối tượng, là khách thể, là đối tượng nhãn thức. Do vậy mà căn trần thức là vấn đề rất là quan trọng. Mà nói tới chánh kiến là anh phải lấy con mắt của anh là nhãn căn ha, là anh phải có cái thấy, cái thấy cái gì đó, có thể là thấy sắc, có thể là thấy thanh, thấy hương, thấy vị, thấy xúc, thấy hết, cái đó gọi là thấy hết. Cái thấy bằng nhãn căn thì là cái thấy bằng mắt, còn nghe bằng cái lỗ tai ta cũng gọi là thấy được. Tôi nghe thấy, tôi ngửi thấy, cái nào cũng có thấy trong hết á. Cho nên chuyện chánh kiến là quan trọng dữ lắm. Tôi cảm thấy tức là cái thấy đó đâu có bằng con mắt đâu, mà ta gọi là ta cảm thấy, tôi nghe thấy, tôi ngửi thấy, tôi nếm thấy ngon, tôi nếm thấy dở, tôi nếm thấy không ra gì. Và khi tôi đụng tôi cũng cảm thấy nóng hoặc là lạnh. Rồi còn hỏi đau cái gì trong người ông bà, nói tôi cảm thấy nhức nhối tùm lum hết trơn, không biết cái nào để nói nữa. Thế thì cái chữ thấy gì cũng lắm mà. Thế thì cái trong cái bát chánh đạo này nè, là chánh kiến và chánh tư duy á, là nó là cái hai cái đó nó tác động vào rất là mạnh mẽ, và nó trực tiếp nó trực tiếp nghĩa là nó làm cái môi giới giữa thân tâm và cảnh giới, thân tâm và cảnh giới. Mà chánh kiến thì chánh tư duy là hai cái đó nó làm cái môi giới, nó làm cho con người nhận thức thân tâm và cảnh giới, hai cái đó là quan trọng hơn hết. Thì nó cái này tôi nói hoài, cái này mà không có thiền, không có chịu tu thiền tư duy á, thì không ai nói gì mình hiểu được hết á. Cho nên là tôi hay dùng cái chữ mà phải tư duy phụ. Phải học ở ngoài đời cũng vậy thôi, người nào mà chịu tư duy thì người đó mới học giỏi được. Chứ thầy giáo nói không, thầy giáo giỏi cỡ nào ha, mà học trò mà không chịu tư duy thì cũng khó hiểu lắm. Thôi thì bây giờ đưa vô cái bài chánh nghiệp đi. 4 giờ, tới 4 giờ. Trời, còn 30 phút nữa. Nói hoài cũng không hết. Mời tất cả đều là phải tư duy. Nghe là chánh kiến. Như tôi nói nãy giờ đó, cái chỉ nghe đó, thấy cũng gọi là nghe, mà nghe cũng gọi là nghe, ngửi cũng gọi là nghe, nếm xuống biết đều gọi là nghe hết. Chánh nghiệp nè, nghiệp nghề phương tiện kế sanh nhai, nghiệp với nghề, hai cái từ đó thường thường mình gọi là nghề nghiệp, chứ hai cái đó khác. Sách Nho nó có dạy sở du tất hữu thường mà sở tập tất hữu nghiệp. Làm con trẻ ở trong nhà đối cha mẹ, mình đi chơi cái chỗ nào, mình chơi cái gì, cái sở thích của mình cái gì phải thường. Mình phải báo cha mẹ mình biết rằng mình thường đi chơi chỗ đó, mình thường đi chơi với những người bạn đó, với những cái chỗ sở thích của mình. Ví dụ như người nào đó thích chơi cái chỗ sân vận động đá banh, còn người đó là thích chơi cái chỗ là ca nhạc, còn có người thì thích đi đánh golf. Thành ra sở du tất hữu thường. Thì cái thường đó đó, đó là cái bằng sở tập tất hữu nghiệp. Mình làm cái gì thì là tôi muốn nói là nghề với nghiệp là khác nhau á. Nghề nó khác với nghiệp. Cái nghiệp của mình thích, thích đá banh, thích hiếu động thì đó là nghiệp. Thích âm nhạc cũng là một nghiệp. Rồi thích chơi kiểu gì của mình đó. Mỗi một người có cái nghiệp. Còn cái nghề nó khác, cái nghề là làm ra một cái gì, cái vật gì đó cụ thể. Nghề hàng xì thì người ta hàng, người ta làm phải hàng. Nghề làm điện tử thì ta lắp ra TV, thì lắp truyền hình, đó là nghề. Còn cái nghiệp là cái sở thích. Cho nên chỉ nghề, chỉ nghiệp là hai cái đó nó khác nhau. Nó có khác nhưng mà nó không phải khác nhiều. Nhưng mà phải hiểu nó là khác. Cho nên cái chữ chánh nghiệp này là, thí dụ như giờ như tôi vậy nè, tôi là thích tự thân đây, cái nghiệp của tôi là tôi thích làm thầy chùa, mà thầy chùa của tôi là thầy chùa là không thích làm thầy chùa mà có sự nghiệp lớn và làm chùa nhiều, làm tượng lớn này kia, tôi không thích, tôi không có nghiệp đó. Là thầy chùa mà muốn học Phật, rồi muốn nghiên cứu, rồi muốn tư duy, rồi muốn sống theo kiểu Phật Thích Ca, ví dụ vậy. Do vậy mà không có ở chỗ nào quan trọng gì trơn, ở rồi bữa rồi cái này rồi cũng có thể bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà đi chứ so với Phật Thích Ca là thua xa, thua ngàn lần thua. Thành ra cái nghiệp của mình là cũng nghiệp thầy chùa, nhưng mà nó có khác với cái nghề thầy chùa. Nghe thầy chùa là ta làm thầy chùa mà người ta kinh doanh. Rồi người ta ví dụ như làm tháp để cốt, rồi người ta làm mua cái trang cái địa, ta bán là bằng ta cho, ta bán cái trang cái địa, rồi người ta làm địa tạng, người ta đem để ngoài cái đất nghĩa trang, rồi cái đất nghĩa trang đó người ta bán tăng lên gấp 100 lần hơn. Hoặc là ta làm nhiều lắm, nhiều thứ sự nghiệp để làm ra tiền lắm. Thành ra cái nghề thầy chùa thì giống nhau, mà còn cái nghề thì khác. Nghề thầy chùa thì giống nhau, thích học kinh, thích tu theo đạo Phật, mà biểu đi làm chính trị không có thích, bởi vì mình không có nghiệp đó. Hay là biểu mình đi làm cái nghề kiểu bằng giết mổ gia cầm gia súc, để cái đó là dữ lắm, cái đó mình không có thích. Cái nghiệp đó không phải, mình không có cái nghiệp đó, không thích. Như biểu thì coi đá banh không thích, bởi vì đá banh thì cũng coi được á, nhưng mà lâu lâu thấy họ chơi, họ đụng nhau cái là té lăn cù lăn chiên, nghe thấy nguy hiểm ghê lắm, mà họ không thương gì nhau hết trơn, thành ra coi cái đó chịu không được. Người ta như vậy mà có lúc gần đây nó tệ tạo lậu tới nỗi là quấn lộn trên sân vận động đó. Thể thao là một cái nghề rất là đẹp, thế giới để giao lưu với nhau, lấy tình nghĩa hữu nghị với nhau là đẹp lắm đó chứ. Vậy mà thể thao rồi cái tệ nữa là bán độ, cá độ, rồi bán độ, rồi đá cầm chừng vậy để cho thua, bên ăn bên thua, rồi mình lấy tiền cái bên ăn đó chia ra. Rồi chính vì cá độ bán độ thua nhiều quá, thua về bàn đá banh mình lại thua về tiền nữa, cho nên là giận quá chịu không nổi đánh lộn, đánh lộn về kỷ luật, vân vân, về vân vân, thấy cái đó chịu không được. Thành ra mình không có nghiệp đó, không thích cái nghiệp đó. Mình có nghiệp là thầy chùa, mà là thầy chùa thì mình không chịu nghề. Người ta làm nghề dữ lắm, người ta tiền bạc dữ lắm, mình không chịu. Thành ra nghiệp với nghề nó khác cả chỗ đó. Nghiệp nghề phương tiện cái sinh nhai, nói chung là nghề nào nghiệp nào cũng là nó là cái phương tiện cái sinh nhai vậy thôi. Trong sạch thân tâm chẳng phạm sai. Thân tâm mình mà mình làm cái nghề trong sạch với cái nghiệp trong sạch thì gọi là tín nghiệp. Ví dụ đi tu á, là thích đi tu là cái nghiệp nó tốt á. Còn làm nghề đó thì cũng nhiều nghề tốt, nhưng mà đều mình không thích làm nghề, mình không có nghề. Thì mình không làm nghề. Mình có nghiệp thì mình làm theo nghiệp mình, mà chánh nghiệp là tức là làm cái nghề trong sạch, không cho sai phạm. Lặng lẽ vô tư nuôi mệnh sống. Lặng lẽ vô tư nuôi mệnh sống này có nghĩa là cái bài thơ này có ý nghĩa là nhắc nhở những cái người mà gọi là đệ tử Phật đó. Mình chọn cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình thế nào mà nó có lặng lẽ, nó có vô tư. Cái nghề đó nó đừng bắt buộc mình phải giết hại, thí dụ vậy. Nó đừng có bắt buộc mình vì cái nghề của mình mà mình phải tạo ra cái nghiệp giết hại, hoặc là cái nghiệp trộm cướp, hoặc là cái nghiệp tà dâm, hoặc là cái nghiệp nói dối, hoặc là cái nghiệp nhậu nhẹt say sưa, ví dụ vậy. Thì cái nghiệp mà nó thuộc về có tính cách như là vô tư, cái nghiệp mà nó ít có tương quan tới cái những cái việc làm mà sai trái tội lỗi. Cái câu này là lặng lẽ vô tư nuôi mạnh sống, mà tốt nhất là làm cái nghề mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Phật Thích Ca không có làm nghề, đáng lẽ là nhà vua đó phải cầm binh khiển tướng làm vua đó, hoặc là còn không là cũng làm cái ông tướng giỏi gì đó. Nhưng mà đây không có. Phật Thích Ca thì con đường khất sĩ tuyệt trần ai đó, cái nghiệp nó tốt đó. Sở du tất hữu tập, tất hữu thừa, sở tập tất hữu nghiệp. Cái nghiệp của Đức Phật Thích Ca, chọn cái nghiệp của mình là xứng đáng. Cái này mình nói không phải ai cũng chịu,
Nếu người ta đặt vấn hỏi, nếu mà mọi người đều xin ăn hết như Phật Thích Ca của ông như vậy rồi thì xã hội này ai làm để cho các ông? Xin lỗi câu đó nói, hỏi thì nghe giống như trúng mà không trúng. Hỏi thì giống như trúng mà không trúng. Cái giả sử đó không giả sử được, không thành hiện thực được. Phật Thích Ca đi khất thực, nhưng mà tuy là không có làm, chứ mà làm đó. Tuy là không có cài ruộng, chứ mà đã có cài rồi. Tuy là không có đi buôn bán để lấy tiền, chứ mà trong đó có buôn bán. Tuy là không có trồng cây, chứ mà đã có trồng. Tuy là không có đi dạy học, lên đứng bục giảng để dạy học để lấy tiền tháng, chứ mà cũng có đứng bục giảng ở trong. Cho nên Đức Phật Thích Ca tuy là đi xin ăn vậy mà không thể ví rằng là giả sử như là nhân loại mà ai cũng làm nghề cũng thật hết đó, thì còn ai có của để cho ông xin ông ăn. Cái câu đó nói, cái đó chẳng qua là nói để đánh đổ lẫn nhau, chứ cái đó không có thực tế được, không có ứng dụng trong thực tế được. Đức Phật Thích Ca là đi khất thực như vậy đó, là để ta rèn luyện một cái con đường, một con đường đi để đem lại cái hạnh phúc tăng đỉnh cao cho con người đó chứ. Chứ đâu phải là Đức Phật không có làm đâu. Làm là trọng dữ lắm. Nói cho cùng ra đó, trên xã hội này đó, phân công lao động, con người hiện giờ là hơn 8 tỷ người đều là phải phân công lao động. Mỗi người làm một việc gộp lại thành ra cái thế giới ngày nay tương đối là văn minh, so với bao nhiêu ngàn năm trước là bây giờ là văn minh dữ đó. Trừ ra một số nước chậm tiến, giàu là chậm tiến chứ vẫn là văn minh, vẫn có tiến bộ. Nhưng mà đâu phải người nào cũng làm một thứ, là một nghề giống nhau. Đâu phải người nào cũng cày ruộng, đâu phải người nào cũng trồng cây, đâu phải người nào cũng là nuôi súc vật. Mà có người ta đi học không hả? Ta đi học, ta đứng bục giảng, ta cũng là một nghề đó chứ. Rồi có người học rồi ra ta làm nghề bằng cụ thể, bằng máy móc, bằng cơ giới. Có nghề, có người ta không làm nghề bằng máy móc, bằng cơ giới, bằng quả thể liên lục địa, bằng máy bay tàu lặn gì hết, mà ta đứng bục giảng, ta giảng cho những cái người mà làm nghề đó học, thì cũng là nghề. Những người đó không có trồng cây, không có cày ruộng. Phật Thích Ca đó làm cái nghề của Phật Thích Ca là tìm chân lý, truyền đạt một cái chân lý để đem lại cái hạnh phúc cho con người. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca là làm cái việc khất sĩ, mà không thể nói rằng nếu ai cũng khất sĩ thì lại còn ai có của để cho ông ăn. Nói cái đó không trúng. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca đi khất sĩ, đi làm nghề khất sĩ, đâu phải Ấn Độ thời xưa là ai cũng đi làm khất sĩ được. Ta đâu có chịu, ta chê cái nghề đó không có quy, không có quyền, không có hãnh diện, không có thành cái người tự cao tự đại tự đắc tự hào được. Cho nên đâu có nhiều người chịu làm đâu. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca chịu làm, và những người đệ tử của Phật Thích Ca chịu làm cái đó, mà cũng không phải là cái người được bỏ không để đi xin ăn vô cớ đâu nghe, vô tích sự đâu, vẫn có tích sự đó. Riêng tôi là tôi trước sau như một, tôi chấp nhận tôi đi con đường của Phật Thích Ca và tôi rất quý trọng Phật Thích Ca cho tới cái ngày tàn, mà tôi cho rằng tôi chưa làm được cái của Phật Thích Ca làm. Bởi vì chỉ có con đường khất sĩ mới tuyệt trần ai thôi, nó mới nhẹ nhàng được thôi, mới đem lại cái con đường hạnh phúc cho con người. Do vậy mà có khi vua mà cũng vua, ví dụ như vua Việt Nam Trần Nhân Tông đó, là các đời vua Trần Thái Tông rồi Anh Tông nhân dân dựa vào con đường của đạo Phật đó mà người ta làm nên sự nghiệp cho đời mà cho đạo đó. Chứ đâu phải là đi làm khất sĩ, đi tu rồi trở thành vô dụng. Còn Phật tử, cư sĩ mà cho các thầy, cho những người tu ăn, đó cũng chẳng qua là phân công lao động đó chứ. Nếu mà Phật tử mà biết học, biết nghe đạo Phật đó, thì Phật tử không giàu lắm đâu, nhưng mà Phật tử sướng dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm. Chứ còn hạnh phúc hay là sung sướng đâu phải là do tiền nhiều, bạc nhiều, hay do sự nghiệp lớn, mà nó làm cho con người an vui, hạnh phúc, sung sướng là do có đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, cộng với cái tiền bạc, cộng với cái sự nghiệp của thế gian, với vật chất thế gian, nó mới ra cái hạnh phúc chân thật. Mà Đức Phật là cái người khất sĩ để đi truyền đạt, đóng góp mình vào cái công việc mà làm cho con người có được cái hạnh phúc, cái an vui. Mà nếu cần niết bàn có niết bàn thật sự, nếu cần cực lạc có cực lạc thật sự, cái đó mà cho rằng là cái người khất sĩ là vô ích thì là không đúng. Mà phải nói là người khất sĩ mà như Đức Phật Thích Ca dành cho con đường đó đi tìm chân lý bằng cái đạo khất sĩ rất là tốt, tốt lắm cơ. Do vậy mà cái bài này nói rằng lặng lẽ vô tư nuôi mạnh sống đó là chánh nghiệp đó nha, bằng cái cách đi khất thực. Mà có bài thơ ta làm đó, ai đó thì làm không có nhớ, nhất bác thiên gia phạm cô thân giảng lý du, chỉ vi sinh tử sự, giáo hóa độ sinh thu. Thật ra nói tóm lại, tính nghiệp đó, tức là cái nghề nghiệp, mình nói chung là nghề nghiệp chân chính. Cái nghề nghiệp đó nó có an vui hạnh phúc cho đời sống cho mình, mà cái nghề nghiệp đó nó cũng đem lại sự an vui, sự hạnh phúc trong đời sống của tất cả mọi người thì gọi là chánh nghiệp. Còn cái nghề nghiệp mà có lợi cho mình mà người khác bị đau khổ thì cái nghiệp đó theo đạo Phật là cái đó là không nên làm, vì cái nghiệp đó là cái nghiệp tà, chánh nó đối với tà. Cái nghề nghiệp tà ví dụ như là giết hại lẫn nhau là tà nghiệp, trộm cướp lẫn nhau, trộm cướp lẫn nhau mà ăn chứ không làm ăn, mà trộm cướp để mà ăn, đó là tà nghiệp. Rồi lừa đảo bằng cách này cách khác, nói dối, nói thiệt dệt, nói hai chiều, nói lời ông ác để cho có của mà ăn, thì cái đó là tà nghiệp. Hoặc là thí dụ như buôn bán chuyện bình thường là tốt đó, nhưng mà buôn bán heroin, ma túy, áo phiện, rồi cái chuyện mà cả trần gian ta gọi là quốc cấm mà mình buôn bán cái đó để mình sống giàu có, mình sung sướng đó, cái đó là tà nghiệp dữ tợn nha, coi như đầu độc cả là người để mà mình sống, cái đó tội lỗi dữ tợn, cái đó tà nghiệp là vậy đó. Cho nên chánh nghiệp là những cái hành động, cái nghề, cái việc làm mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả, đem lại sự an vui, gọi là chánh nghiệp. Để là như thế. Thế thì đọc lại là nghề nghiệp, nghiệp nghề phương tiện kế sân nhai, trong sạch thân tâm chẳng phạm sai, lặng lẽ vô tri vô tư nuôi mệnh sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai. Cái này là dụng ý tác giả là khoái con đường khất sĩ, cho nên là truyền đạt cái con đường khất sĩ. Bây hiện giờ đó mình không chùa, không chuyền, không nhà, không cửa, không sự kiện gì lớn hết, để có chỗ ở. Mà có chỗ ở này biết rằng là mình còn hơn Phật, là không bao giờ mình có vô thượng Bồ Đề được. Nói thẳng thừng như thế. Còn những người là làm nghề nghiệp tu sĩ mà nhiều chùa, nhiều đất, nhiều sự nghiệp, nhiều tiền, nhiều chức tước, là những người đó, cái đó không phải chánh nghiệp đâu. Mấy người đó là tuy là hình thức tu hành gọi là đệ tử Phật, miệng thì nói trời trời Phật Phật vậy, chứ mà đau khổ y như người thế gian, thậm chí là còn tệ hơn người thế gian nữa. Bởi vì người thế gian người ta có cái nhà, cái bề ngang 5 thước, bề sâu 18 thước là ta quý hết sức rồi. Còn người nào ngon lành đó là có thêm một tầng gác nữa là ta đã bằng lòng hạnh phúc với vợ với con rồi, với chồng với con, với vợ với con rồi. Còn ở đây mình làm tu sĩ mà cái nghề cái nghiệp của mình là cái nghiệp tu sĩ, mà cái nghề của mình là cái nghề kinh doanh minh mông trời đất, quá chừng sự nghiệp, quá chừng là tiền của đó, thì làm sao mà sung sướng được, không buông bỏ, không diễn ly thì làm sao mà sung sướng được. Cho nên là tu ở trong đạo Phật là tu sơ thiền đó, tức là ly mà nó sinh ra hỷ lạc. Phật ta chỉ ly, con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, tham độc sân độc si độc. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, phải ra sẽ khỏi cõi tham dục, phải ra sẽ phải buông bỏ cõi vật chất, tham dục vật chất. Phải xuất ly tam giới, phải ra khỏi cõi vô sắc, không được quan đường mê tín dị đoan. Phải xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đó là người chánh nghiệp đó. Cho nên là con đường của các sĩ là tốt lắm. Không làm được các sĩ, không làm được không là các sĩ là không có thể thành vô thượng Bồ Đề được. Nó thẳng thừng là như thế. Thiền biết ơi, lặng lẽ vô tư nuôi mệnh sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai. Đọc cái lời mất chữ, thôi dừng gần đây vậy. Đọc lại lần cái bài. Còn bài nữa, đọc thử cái phần trực chỉ coi. Chánh nghiệp là nghề nghiệp nuôi sống chân chánh, nghề nghiệp nuôi sống chân chánh để đi đến giác ngộ giải thoát trọn vẹn, để đi đến giác ngộ giải thoát trọn vẹn đó phải là nghề nghiệp chân chánh đó ha. Khất sĩ y giải thoát trọn vẹn phải đi làm khất sĩ y như Phật hồi xưa. Đi đến giải thoát giác ngộ giải thoát trọn vẹn, khất sĩ y như Phật hồi xưa. Cái đó là dùng ý nói đàng hoàng, phải khất sĩ y như Phật hồi xưa thì mới có thể thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn vướng là không được. Không dám làm khất sĩ là chưa được. Cho nên chúng ta tu bây giờ đó là tu, tôi đã từng nhắc nhở đó, làm theo năng lực, hướng theo cái sự công đức tu hành, sự lao động của mình trên con đường mà tránh xa các độc, diệt trừ phiền não vô minh từng phần, mà hướng được cái từng từng cái phần an lạc giải thoát bao nhiêu phần trăm thì thôi à. Chứ mà nếu không làm khắc sĩ là không không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Không làm được chánh nghiệp mà tự cho mình là đạo cao đức trọng là không thành thật với lòng mình rồi. Nếu mà không tu chánh nghiệp mà không làm khắc sĩ được là không có cái đạo cao đức trọng kiểu nào khoe khoang kiểu gì được đó. Có khoe khoang đi nữa, có tự coi mình là đạo cao đức trọng đi nữa là cũng không thành thật với lòng mình, bởi vì mình không phải là người chánh nghiệp, mình còn nhiều tham vọng. Cả đời tôi ước mơ ái mộ làm khách sĩ mà chưa làm được. Đây là câu này là tôi nói, tác giả Ngôn Tài Chi Tăng nói. Cả đời tôi ước mơ từ nhỏ tới bây giờ nha mà chưa làm được đó. Chỉ là làm được chút chút rồi. Cả đời tôi ước mơ ái mộ làm khách sĩ mà chưa làm được. Mới học tới cái chữ vô sự. À, học được chữ vô sự của cái chữ này là cái chữ của Lâm Tế. Trong tiểu sử Lâm Tế là ông nói là người tu là phải tập trở thành người vô sự á. Mới học được chữ vô sự và chữ vững dưng. Vững dưng này là cái chữ này là học của Trần Nhân, của Trần Nhân Tông. Chữ vững dưng này là cái bằng đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Cư trần lạc đạo thả tự nhiên, cơ tác sang hệ khổng tức biên, gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Đối cảnh vô tâm này tức là vững dưng á, tôi dịch là chữ vững dưng á, nghĩa là cảnh có sắc thanh hương vị xúc pháp trứng bắt mình đó, mình vẫn thấy vẫn nghe vẫn ngửi vẫn nếm vẫn xúc vẫn biết đấy, nhưng mà mình được vững dưng đó là đã quý rồi đó. Chữ vững dưng là của Trần Nhân Tông, tôi dịch chữ đối cảnh vô tâm. Còn học của tổ Lâm Tế là người vô sự. Tôi mới học tới cái chữ vô sự của Lâm Tế, cái chữ vững dưng của Trần Nhân Tông và chữ chơi của tôi là chữ chơi, cho nên còn phải phấn đấu mãi mới được. Chữ chơi là của tôi đặt ra, tôi nói là làm chơi, ăn chơi, ở chơi. Có lúc cũng học hành chơi, còn nhỏ phải không học được, phải học hành chơi. Học hành chơi rồi nghiên cứu chơi, đi dạy học chơi. Đi dạy học là tức là dạy học để mà mình học thêm á, đi dạy học chơi. Dạy anh mấy mươi năm rồi cũng dạy chơi. Tu chơi vậy. Rồi bây giờ ngồi đây nè, ngồi đây nè, nói vậy nè, nói nhắc nhở tôi học từ xa này cũng là nhắc nhở chơi. Rồi ai nghe mà thích thú thì cùng nói chuyện chơi giới, còn mà nghe mà người ta không chịu nghe thì thôi không sao hết. Thành ra là tu cũng là tu chơi, là nói vậy cũng là nói chơi, chứ còn đâu có dám bắt buộc ai, mà cũng không dám mời thỉnh ai nữa. Người ta thích ta nghe, người ta thích thôi à. Thành ra là nói này cũng là chơi. Rồi già bệnh thì lần lần đi tới sinh lão bệnh tử, đó là quy luật. Rồi thì già chơi mà chưa chết thì sống chơi. Mà thí dụ như bệnh hoạn thì có thuốc gì đó ai cho cũng uống, có khi cũng là mua uống chơi. Mà uống chơi mà nếu hết thì là còn sống chơi thêm, còn nếu mà không hết là chết chơi. Chết cũng vẫn cứ là chơi. Mà tôi nói cái đó là nó giống như khùng vậy đó. Nhưng mà nếu Phật tử nào mà nghe để ý coi vậy đó mà sướng đó. chứ mà các Phật tử mà sợ chết quá không có được đâu, đau khổ đó, đau khổ tràn ngập đó nha. Phải tập đừng sợ chết. Mà tập mà muốn đừng sợ chết là phải coi mình là hiện giờ là mình đang tạm trú với pháp thân đó. Bởi vì đất nước gió lửa địa thủy hỏa phong không kiến thức nó hội tụ nó thành cái thân của mình. Rồi cái ngày mà mình già đó, mình già mà nó hết đát rồi đó, nó hết ngày mạng sống rồi đó, thì địa thủy hỏa phong không kiến thức đó, nó trả về cái chỗ cũ của nó. Tại vì chỗ cũ của nó mà nếu mà mình có gạn lọc được cái phiền não vô minh tốt á, thì sau này nó cũng còn cái chất địa thủy hỏa phong không kiến thức, nhưng mà cái chất mà không có cái chất dơ, không có cái chất bẩn, không có cái chất mà là cặn bã, thì nó hội tụ lại thành một cái thân khác. Cái thân khác tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, có thể thông minh hơn nếu mình có bồi dưỡng cái trí tuệ của đời này ha. Thì nó gạn lọc được những cái phiền não vô minh đó, rồi lần sau nó trở lại cái thân cũng địa, cũng thủy, cũng quả, cũng phong, cũng không, cũng kiến, cũng thức, bảy đại đó nó hợp lại thành tốt hơn. Đó là cái đường lối của tôi thấy vậy đó. Do vậy cho nên là bây giờ sống thì sống chơi, mà chết là chết chơi, chết là trả về cho thất đại. Và thất đại đó sao đó hội tụ lại, đồng chủng nó tương hợp, dị chủng nó tương xích, đồng khí nó tương cầu, đồng thanh nó tương ứng, nó hợp lại một cái thân khác. Mà thân khác thì mình gạn lọc bỏ phiền não vô minh rồi thì thân khác tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, giải thoát hơn đấy. Cho nên đừng có sợ chết, phải tập chết, phải chết chơi mới ghi gớm mới chơi, làm chơi ăn chơi sống chơi, tất cả đều chơi hết. Cuối cùng là bệnh mua thuốc uống chơi mà thuốc uống không hết, chết cũng cứ coi như chơi. Tập cái đó. Tôi báo cáo với đại chúng, với tăng ni trẻ cũng như Phật tử là tôi có cái chơi đó. Mà cái chơi đó là do tôi đúc kết từ cái chỗ nhận thức đó. Tôi đúc kết tôi có bốn cái thứ gọi là tứ vô sở quý. Tứ vô sở quý là một là kiến đế vô sở quý. Kiến đế vô sở quý có nghĩa là tôi học, tôi có cái phước duyên kiểu nào đó tôi không biết, nhưng mà tôi được học đạo, rồi tôi hành đạo, rồi tôi có chứng đạo, tôi thấy được chân lý của Đức Phật dạy, tôi có thể đó tôi thấy trọn vẹn đó. Nhưng mà tôi chưa thành Phật như Phật được là tại vì tôi dầu tôi có thấy biết trọn vẹn nhưng mà tôi làm chưa được trọn vẹn. Nói thẳng vậy. Bằng cớ là tôi chưa đi làm khất sĩ như Phật được, cho nên là tôi không có thể nào mà có cái địa vị Phật trọn vẹn được. Tuy nhiên là về chân lý là tôi thấy, tôi tin một cách triệt để. Tôi gọi đó là kiến đế vô sở quý. Vì thấy được chân lý, vì nhận thức được chân lý của Phật. Do vậy mà tôi thấy được cái tánh hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, như điện, vân vân. Từ chỗ đó mà tôi thấy rằng là tôi không còn sợ chết, sợ sống, không còn là tham sanh nữa, mà cũng không có quý tử. Cái đó phải tập. Nói cái đó không khéo là có người ta sợ chết quá, ta nói mình khùng đó, mình khùng. Người ta dám nói là con chó nó còn muốn sống ăn cứt, và ông là cái thứ gì, ông ngu hơn con chó hay sao? Nếu ta nói vậy thì mình cũng bí ra chứ làm gì. Con chó nó muốn sống ăn cứt là tại vì nó là con chó. Mà người ta nói vậy nghe cũng đúng, con chó nó còn muốn sống ăn cứt, ai đập nó chết nó đâu có chịu, mà chỉ là ăn cứt đó mà còn muốn sống ăn cứt kia mà. Còn mình là con người mà mình chết thì không sợ là sao? Cho nên là coi chừng người ta nói vậy là mình cũng thua đó nha. Nhưng mà thua là tại vì người ta không phải là mình. Mình không phải là người ta. Do vậy cho nên là người ta nói trúng kiểu của người ta. Còn mình đó thì mình phải thấy cái trúng của mình. Mình không sợ chết. Kiến đế vô sở quý. Vì thấy được chân lý cho nên không có sợ hãi. Cái thứ hai là công danh tùy phận vô sở quý. cả cái đời tôi làm thầy chùa vậy nè, nghĩa là giáo hội Phật giáo Việt Nam thì bao nhiêu trào đều có tôi hết, nhưng mà không đời nào tôi nói một câu rồi kìa. À, mà tôi cũng chẳng có chức tước gì, công dân tùy phận mà không có chức tước gì hết, đi làm nghề dạy học vậy, nghề kiếm người ta cho tiền à, đi dạy học người ta có, ta có cho tiền à, ta có thu quỹ lão à, mà quỹ lão mà tiền nhiều nhiều quá thì là cho lại những cái chỗ nào mà thiếu bột ngọt, thiếu đường, thiếu dầu rồi cũng cho tiền lại cho mấy cái chỗ đó người ta ăn. Chứ còn không có ăn bệnh sát, không có đòi thêm. Đi dạy học là bao nhiêu chục năm chứ chưa bao giờ xin ông giám đốc nào mà thêm đồng bạc nào, mượn cũng không mượn luôn. Tôi dạy bao nhiêu là anh trả tiền xe tôi đi về tôi ăn vậy thôi. Cho nên công danh tùy phận vô sở ý, còn chức tước là không có. Không có chức tước gì tôi lấy hết. Mà nếu mà anh đặt ra cái gì đó thì tại anh đặt vậy thôi, chứ còn phần tôi thì tôi không có. Cho nên là cái thứ hai là vô sở quý đó, nghĩa là không có ưu tư, không có sầu muộn, không có đau khổ, không có sợ. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu, sự nghiệp không có tiền. Hồi đó đi dạy học vậy đó, có nhiêu ăn nhiêu, trả nhiêu, rồi có nhiêu đó vậy là tự làm nhà, làm ở, làm cửa ở vậy đó. Rồi cũng có Phật tử nào người ta thương, người ta giúp đỡ gì khá khá thì mình làm chỗ ở khá khá chốt. Chỗ ở có tiện nghi chốt, ví dụ như bây giờ về già rồi nè, tương đối là chỗ ở cũng tiện nghi à, cho nên hơn Phật Thích Ca nhiều. Mà hơn Phật Thích Ca nhiều thì không thể nào làm Phật Thích Ca được. Muốn làm ngang cỡ Phật Thích Ca thì phải đi khất sĩ bằng Phật Thích Ca. Mà bây giờ chỗ ăn chỗ ở cái cuộc sống mà hơn Phật Thích Ca, mà đòi thành Phật như Phật Thích Ca là không có. Đừng có nói láo, đừng có nói gạt, nó gạt vô khỉ người ta, không cần nói cái đó. Rồi cái thứ bốn là, cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu, cái thứ bốn là tử vô tán địa vô sở quý. À, chết không cần đất chôn. Hiện giờ chỗ ở tôi là trên cái đồi mênh mông này là chôn đã lắm, là chôn muốn đào kiểu nào nó đào, muốn sâu bao nhiêu sâu, đất ở đây đất đồi mà đào sâu cỡ 3 thước cũng không có nước, rồi quăng xuống dưới là lấp lại là đã vô cùng, nhưng mà cũng không thèm làm cái đó, mất công cho rồi, cho xác, cho dân đại học y dược. À, chết rồi người ta lấy mà hồi ban đầu là còn cho người ta học, rồi người ta thiêu, người ta đốt, ta bỏ, bây giờ cho rồi còn dặn ghi vô trong cái gì chút á, là học xong rồi là đem cái thứ thuốc gì đó làm cho cái thịt nó rã hết đi, rồi lấy cái bộ xương đó, ráp cái bộ xương đó để cho cái trường đại học đó, cho các bác sĩ tương lai người ta học, chứ còn không bỏ xương, đốt bỏ uổng, rồi lấy cái xương đó trong cái trường đại học nó hiện giờ cũng có bộ xương của ai đó mình không biết. Mà bây giờ tôi muốn cái xương của tôi để làm thành cái bộ xương đó. Cho nên là tử vô tán địa vô sở quý, chết không cần đất, không cần đất trong thay. Cho nên nó sướng dữ tận lắm, không có cách gì để phải sợ. Nhưng mà tôi nói vậy thì cũng có người cho tôi thì chắc là cũng khùng khùng điên điên gì hay làm sao đó. Nhưng mà cũng không sao, nếu các vị có nói tôi cũng vẫn cứ cười à. Tôi không hề có nao núng. Do gì tôi có nhất thiết trí, Phật hồi xưa cũng có tứ vô sở quý, tôi bây giờ cũng có tứ vô sở quý, kiến đế vô sở quý, công danh tùy phận vô sở quý, sự nghiệp vô cầu vô sở quý, tứ vô tán địa vô sở quý. Vì có bốn điều kiện đó cho nên là nó làm cho con người không có sợ. Chết mà không sợ thì còn sợ cái gì? Chết mà không đòi đệ tử cúng quả gì hết trơn thì còn lo cái gì nữa? Đâu có lo đệ tử không cúng đâu. Đâu có cần chạm long vị bài vị hay là làm tháp làm miếu gì đâu, cho nên nó sướng dữ tận. Hết giờ thôi, xin ngừng ở đây vậy.
nói bao nhiêu cũng không gọi là đủ được đâu. Xin chúc tất cả suy gẫm mà cái nào thấy có cần thiết thì lấy, còn cái nào không cần thiết cứ bỏ tự nhiên, không có gì tội lỗi hết. Xin chúc an lạc.